Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Minh Anh, Chi Phương và Thủy Dương, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 29 tháng 4, 2024. Ukraine thừa nhận Nga đã có những thắng lợi chiến thuật. Ngoại trưởng Mỹ kỳ vọng là Hamas chấp nhận đề nghị của Israel về một lệnh ngưng bắn. Campuchia từ chối đàm phán với Việt Nam về kênh đào Funan Techo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phòng thủ châu Âu với vũ khí hạt nhân, phải chăng đây là một phát biểu mang tính chiến thuật của Tổng thống Pháp? Kính thưa quý vị, vào lúc mà Nga gia tăng oanh kích tại nhiều nơi như Kherson, Zaporizhia và nhất là ở khu vực Pokrovsk, vùng Donetsk, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Oleksandr Zelensky ngày hôm qua nhìn nhận là tình hình trên chiến trường ngày một xấu đi, quân Nga thì đã giành được một số thành công chiến thuật tại nhiều nơi, từ Kiev, thông tín viên RFI Emmanuel Schatz tường trình.
La situation a empiré sur le front, ce sont les mots partagés sur ces réseaux sociaux par le
Tình hình trên chiến trường đã trở nên tồi tệ. Đây là ghi nhận được Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Oleksandr Sirsky, chia sẻ trên mạng xã hội. Ông nói đến đà tiến chiến lược của quân Nga tại ba làng ở vùng Donetsk, nơi có đến bốn lữ đoàn Nga đã được điều đến để áp đảo quân Ukraine. Tướng Sirsky thừa nhận phải rút quân tại một số khu vực và nhìn nhận trong những ngày gần đây, quân Nga đã đạt được một số thành công chiến thuật. Nhưng theo ông, tại nhiều nơi khác, các vị trí chiến thuật của Ukraine đã được cải thiện. Bất chấp các nỗ lực của quân Nga, lực lượng Ukraine vẫn giữ được một đầu cầu ở Krynki, bên bờ sông Dnipro bị chiếm đóng, gần vùng Kherson, trước khi viện trợ của Mỹ đến được Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ, trụ sở tại Washington, đánh giá rằng các lực lượng Nga sẽ giành được một số lợi ích chiến lược trong những tuần sắp tới, nhưng sẽ không làm rối loạn quân đội Ukraine. Về phía Kiev, lãnh đạo tình báo Ukraine ông Kirilo Budanov cảnh báo về những tuần khó khăn sắp tới và một cuộc tấn công mới của quân Nga có thể giáng xuống Ukraine vào đầu mùa hè này.
Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Còn tại Tbilisi, Nghị viện Khuja vào ngày hôm nay xem xét luật về ảnh hưởng của nước ngoài một ngày sau cuộc biểu tình lớn quy tụ khoảng 20.000 người tại thủ đô nhằm phản đối văn bản bị đánh giá là hủy diệt tự do. Liên hiệp châu Âu cảnh báo rằng luật này nếu được thông qua sẽ gây tổn hại cho tiến trình Khuja gia nhập vào khối 27 nước trong Liên Âu. Chính phủ cũng dự trù tổ chức một cuộc tập hợp, một hình thức để phô trương thế mạnh nhằm khẳng định rằng người dân hậu thuẫn chính quyền. Tuy nhiên, theo kết quả các cuộc thăm dò, 85% người Khuja ủng hộ việc gia nhập Liên hiệp châu Âu. Từ Tbilisi, thông tín viên của RFI Régis Jonté cho biết thêm thông tin.
Sans doute inquiet après deux semaines de manifestations quotidiennes contre son projet, le gouvernement géorgien a
Không còn nghi ngờ gì nữa, sau hai tuần diễn ra các cuộc biểu tình hàng ngày chống dự luật, chính phủ Georgia muốn tổ chức một cuộc tập hợp vào tối nay để chứng tỏ rằng người dân ủng hộ dự luật của chính phủ. Đây sẽ là cuộc tập hợp đầu tiên ủng hộ luật về minh bạch ảnh hưởng của nước ngoài. Chưa có cuộc biểu tình tự phát nào ủng hộ văn bản này được tổ chức kể từ khi dự thảo luật được khởi động lại. Xin nhắc lại, đảng Giấc mơ Georgia, đảng cầm quyền của nhà tài phiệt Prisida Ivanishvili, mà trên nguyên tắc sẽ lời phát biểu tối nay, một dịp xuất hiện hiếm hoi trước công chúng, đã từng buộc phải rút lại dự luật này cách đây hơn một năm sau những cuộc biểu tình đông đảo chống điều mà người dân Georgia gọi là luật Nga. Tối Chủ nhật hôm qua, trong khi quảng trường trước nghị viện đã bị phong tỏa, biểu tình ủng hộ chính phủ đang được chuẩn bị, thì những người phản đối dự luật đã tụ tập cách đó vài dãy nhà. Nhưng vào khoảng 10 giờ tối, đám đông có thể lên tới hơn 30.000 người đã đổ về phía nghị viện, lao vào một cuộc đối đầu căng thẳng với lực lượng an ninh.
Régis Jonté, Tbilisi, RFI.
Về thời sự Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ kỳ vọng Hamas chấp nhận đề nghị của Israel về một lệnh ngưng bắn. Đến Ả Rập Xê Út dự diễn đàn kinh tế thế giới Riyadh, Ngoại trưởng Blinken sáng ngày hôm nay hy vọng là Hamas sẽ chấp thuận đề xuất ngưng giao tranh để đánh đổi lấy tự do cho các con tin Israel, một đề xuất mà Ngoại trưởng Mỹ đánh giá là rất hào phóng từ phía nhà nước Do Thái. Cùng ngày tại Cairo, phong trào Hồi giáo Palestine Hamas tiếp tục đàm phán với Ai Cập, và Qatar về một thỏa thuận ngừng bắn cho giải Gaza, hãng tin Pháp AFP cho biết trên nguyên tắc trong ngày hôm nay, tổ chức Hamas sẽ trả lời về đề nghị mới ngừng bắn tại Gaza sau nhiều tháng đối thoại bị bế tắc. Một thành viên trong phái đoàn của Hamas thì thận trọng cho rằng hãy còn quá sớm để khẳng định là đàm phán đang diễn ra trong bầu không khí thuận lợi. Một trong những bất đồng giữa Israel với Hamas liên quan đến số các con tin của Israel có thể được phóng thích. Các nguồn tin báo chí cho biết chính quyền Netanyahu đòi Hamas trả tự do cho 40 con tin Israel trong số gần 130 người vẫn đang bị bắt giữ, ưu tiên thả phụ nữ, trẻ em và những người đàn ông ngoài 50 tuổi. Trái lại thì hiện tại Hamas mới chỉ chấp thuận trả tự do cho khoảng 20 con tin Israel mà thôi. Truyền thông phương Tây không đi sâu thêm vào chi tiết. Tối qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có một cuộc điện đàm với Thủ tướng Netanyahu, đôi bên thảo luận về việc tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza, theo như thông cáo của Nhà Trắng. Cùng lúc thì truyền thông Israel đưa tin trong cuộc điện đàm nói trên, đôi bên đã tìm cách ngăn chặn Tòa án Hình sự Quốc tế CPI ra lệnh truy tố các quan chức cao cấp của Israel vì chiến tranh ở Gaza. Thông tín viên RFI Michel Paul từ Jerusalem cho biết thêm.
Particulièrement visé par la CPI, Benjamin Netanyahu et son ministre de la Défense Yoav Gallant.
Những người mà Tòa án Hình sự Quốc tế đặc biệt nhắm tới là Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, Tổng tham mưu trưởng quân đội cũng như các lãnh đạo quân sự và chính trị khác của Israel có liên quan trực tiếp đến cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Thủ tướng Israel khẳng định trên mạng xã hội, dưới sự lãnh đạo của tôi, Israel sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ nỗ lực nào của Tòa án Hình sự Quốc tế nhằm làm suy yếu quyền tự vệ chính đáng của nhà nước Do Thái. Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz, đã ra lệnh cho các sứ quán của nước này trên thế giới tăng cường an ninh để chuẩn bị đối phó với một làn sóng bài Do Thái, bài Israel sau quyết định mà tòa ở La Hay có thể đưa ra. Tòa án Hình sự Quốc tế có thể truy tố các cá nhân về tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại, cũng như tội diệt chủng, như đã làm đối với Vladimir Putin, Tổng thống Nga. Tuy nhiên, Israel không nằm trong số 124 quốc gia thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế và không công nhận thẩm quyền của tòa án này.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Nhà Trắng kêu gọi sinh viên Mỹ ủng hộ Palestine hãy biểu tình trong ôn hòa. Tại Hoa Kỳ, phong trào biểu tình của giới sinh viên ủng hộ người Palestine không thuyên giảm. Còn tại Pháp thì phong trào sinh viên ủng hộ Palestine lan từ trường khoa học chính trị Sciences Po đến Đại học Sorbonne. Trường Sorbonne sáng nay cho biết là đại học bị phong tỏa và sẽ phải đóng cửa cả buổi chiều. Các cuộc thi bị hoãn lại do khoảng 30 sinh viên đang chiếm đóng với những khẩu hiệu ủng hộ Palestine và lên án nhà nước Do Thái tấn công dải Gaza. Nhìn sang khu vực châu Á, họp báo ngày hôm qua Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định không gì có thể ngăn cản Phnom Penh tiến hành dự án xây kênh đảo Funan Techo.
Theo nhật báo Khmer Times, bất chấp những phản ứng dữ dội từ phía Việt Nam cho rằng dự án này sẽ tác động xấu tới môi trường và phục vụ lợi ích quân sự của Trung Quốc, Thủ tướng Campuchia Hun Manet bày tỏ thái độ kiên định về dự án và khẳng định kênh Funan Techo không chỉ vì lợi ích của gia đình Hun mà còn nhằm mục đích nâng cao phúc lợi của tất cả người dân Campuchia. Thủ tướng Campuchia cũng cho biết sẽ không huy động vốn của dân cho dự án kênh đảo Funan Techo, do vậy không ai có thể lấy đi tiền của dân. Trang Khmer Times cũng đăng tải phản đối của Chủ tịch Thượng viện, cựu Thủ tướng Hun Sen, bác bỏ những cáo buộc về hiện diện quân sự của Trung Quốc tại Campuchia, đồng thời khẳng định sẽ cho xây dựng kênh đào này bằng mọi giá và không cần phải đàm phán xin ý kiến của nước nào. Dự án kênh nhân tạo Funan Techo được thực hiện với sự hợp tác và tài trợ từ Trung Quốc, ước tính trị giá 1,7 tỷ đô la. Dài 180 km, kênh đào dự kiến được khởi công xây dựng vào cuối năm nay, kết nối thủ đô Phnom Penh với các cảng của Campuchia ở Vịnh Thái Lan, và theo kế hoạch, kênh đào này sẽ hoạt động từ năm 2028. Dự án trên sông Mekong được cho là làm mất đi nguồn thu của Việt Nam từ việc vận chuyển hàng hóa qua cửa sông Mekong, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái tại khu vực Hạ Lưu.
Liên quan đến bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc phát hiện là Bắc Triều Tiên gài mìn dọc theo một lối đi nối liền hai miền Triều Tiên trong vùng phi quân sự. Hãng tin Yonhap ngày hôm nay trích dẫn một quan chức trong quân đội Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng tiếp tục phá hủy mọi biểu tượng Hàn gắn với Seoul. Năm 2018, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên trong giai đoạn tan băng, quân đội hai nước đã đồng ý mở một lối đi tại khu phi quân sự gần biên giới Liên Triều, ngay tại khu vực gần đồi Arrowhead Hill. cách thủ đô Seoul khoảng 85 cây số về hướng đông bắc. Lối đi này là nhằm tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm hài cốt các binh sĩ của cả hai miền đã thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên. Đây là trục lộ thứ ba nối liền hai nước Triều Tiên bị gài mìn và cũng là bước kế tiếp kể từ khi mà ông Kim Jong-un ra lệnh chấm dứt mọi nỗ lực hòa giải từ hàng chục năm qua của cả đôi bên và đưa vào bản hiến pháp Bắc Triều Tiên điều khoản xem Hàn Quốc là kẻ thù số một. Về kinh tế, chính phủ Pháp muốn mua lại các hoạt động chiến lược của tập đoàn Atos để bảo vệ quyền lợi an ninh quốc gia. Atos là một con chim đầu đàn của Pháp trong lĩnh vực công nghệ mới và là một trong những cột trụ bảo đảm các dịch vụ điện toán an toàn cho môi trường công nghệ số của Thế vận hội Paris 2024. Chính phủ đã kỳ vọng vào tập đoàn này để phát triển trí tuệ nhân tạo, để bảo đảm một sự độc lập với công nghệ số của Mỹ, để bảo mật các dữ liệu nhạy cảm về an ninh, để phòng trước những hoạt động phi pháp từ các toán tin tặc, nhất là của Nga, Trung Quốc, Iran hay Bắc Triều Tiên. Hiện tại có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã quan tâm đến Atos. Hôm qua, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp ông Bruno Le Maire cho biết là chính phủ muốn mua lại tất cả những chi nhánh của Atos thuộc diện nhạy cảm nhất để những lĩnh vực này vẫn thuộc quyền kiểm soát của nước Pháp. Việc mua lại một phần các chi nhánh của Atos là nhằm bảo vệ những lợi ích chiến lược cho một tập đoàn của Pháp và tránh để trường hợp những công nghệ nhạy cảm liên quan đến an ninh của nước Pháp bị lệ thuộc vào lợi ích của nước ngoài từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Paris không có ý định quốc hữu hóa tập đoàn tư nhân này mà chỉ tập trung vào việc hỗ trợ cũng như là tạo điều kiện cho các ngân hàng của Pháp, cho các nhà đầu tư của Pháp mua lại Atos mà thôi. Vẫn tại châu Âu, liên quan đến hồ sơ người nhập cư, lo ngại bị trục xuất đến Rwanda, nhiều di dân bất hợp pháp tại Anh Quốc đã tìm cách đi sang các nước láng giềng gần nhất như Ireland. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Tư pháp của Ireland và Bộ trưởng Nội vụ Anh Quốc họp lại để tìm cách ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp. Ireland cũng dự tính là sẽ ban hành một luật khẩn cấp để gửi trả các di dân này về lại nước Anh. Từ Dublin, thông tin viên RFI Clément Spénard cho biết thêm.
L'Irlande ne fournira pas d'échappatoire au défi migratoire du Royaume-Uni.
Hôm qua, Thủ tướng Ireland đã khẳng định sẽ không tạo ra lối thoát cho các thách thức nhập cư của Vương quốc Anh. Theo chính phủ Ireland, 80% những người nước ngoài mới đến nước này gần đây là không có giấy tờ hợp lệ. Họ vượt biên vào lãnh thổ nước này từ phía Bắc, tức là từ Bắc Ireland. Lý do là các di dân lo ngại bị trục xuất đến Rwanda trong những tuần sắp tới. Trước dòng người di cư này, chính phủ Ireland có ý định ban hành một luật khẩn cấp để có thể gửi trả họ về Anh Quốc. Theo Bộ trưởng Tư pháp Helen Enty, số người di cư từ phía Bắc đến Ireland gia tăng trong những tháng vừa qua, có thể có liên quan đến việc mở cửa biên giới giữa Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland sau Brexit, tức là kể từ khi Anh Quốc rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Và sau Brexit, biên giới giữa hai nước Ireland đã được mở mà không được kiểm soát gắt gao. Đây cũng là một trong những điều kiện chủ chốt của thỏa thuận nhằm tránh căng thẳng giữa hai miền của hòn đảo, vốn đã có lịch sử đẫm máu.
Clément Spénard, Dublin, RFI.
Cuối cùng về điện ảnh, hai tuần lễ trước khai mạc Liên hoan phim quốc tế Cannes 2024, ban tổ chức vào ngày hôm nay đã công bố thành phần ban giám khảo với chủ tịch là nữ đạo diễn người Mỹ Greta Gerwig, tác giả của bộ phim rất ăn khách Barbie. Cặp diễn viên Eva Green và Omar Sy là hai gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Pháp và Hollywood được chọn làm thành viên trong ban giám khảo. Eva Green rất nổi tiếng, ngay cả trên các phim trường của Hollywood, thế còn Omar Sy thì anh đã sinh ra tại ngoại ô Paris, cha mẹ là người nhập cư từ hai nước Senegal và Mauritania. Omar đã chinh phục nghệ thuật thứ bảy của cả Pháp lẫn Hoa Kỳ. Sau đây là các phần tin bổ sung.
Nông dân Ba Lan ngừng chắn đường tại các cửa khẩu với Ukraine sau nhiều tháng biểu tình để phản đối cuộc cạnh tranh không công bằng với nông dân Ukraine. Ngày hôm nay, quan chức Ba Lan ở vùng Lublin cho biết cửa khẩu với Ukraine đã được mở trở lại sau khi chính quyền khu vực cửa khẩu Erpen từ chối gia hạn cấp phép biểu tình tại đây. Nông dân Ba Lan đã rời đi, ngừng chặn đường. Tất cả các xe chở hàng từ Ukraine hoặc từ Ba Lan đều được phép đi qua, miễn là không chở hàng bị trừng phạt. Ý là nói đến ngũ cốc từ Ukraine mà Ba Lan đã ra lệnh cấm nhập khẩu tạm thời.
Thủ tướng Tây Ban Nha tiếp tục điều hành đất nước bất chấp việc vợ của ông đang bị điều tra vì lạm dụng thế lực và tham nhũng. Như vậy là sau 5 ngày im lặng sáng nay, Thủ tướng Pedro Sanchez đã cho biết ông không từ chức và tiếp tục đứng đầu nội các Tây Ban Nha từ khi ông lên cầm quyền năm 2018. Thứ tư vừa qua, vợ của ông đã bị tư pháp cho mở điều tra sơ khởi về những cáo buộc tham nhũng và lạm dụng thế lực để trục lợi. Thủ tướng Sanchez xem những cáo buộc đó là một đòn chính trị của cánh hữu và cực hữu để bôi nhọ thanh danh ông và gia đình.
Bắc Triều Tiên lên án Mỹ gửi vũ khí hỗ trợ Ukraine chống Nga. Trong một thông cáo được đăng tải ngày hôm nay, lãnh đạo của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Bắc Triều Tiên đã khẳng định rằng Washington không thể xoay chuyển tình thế ở Ukraine với một chiến lược vụng về khi gửi tên lửa chiến lược tầm xa ATAC cho Kiev. Bình Nhưỡng mô tả Washington là một kẻ phá rối hòa bình và cấp loại vũ khí như vậy cho Kiev thì chỉ làm tình hình thêm nghiêm trọng.
Chủ tịch Trung Quốc công du nước Pháp trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 5 sắp tới. Theo thông cáo chính thức của Bắc Kinh thì ông Tập Cận Bình sẽ đề cập đến nhiều cuộc khủng hoảng trên thế giới hiện nay với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, và Pháp là chặng đầu tiên trong vòng công du nhiều ngày của lãnh đạo Trung Quốc tại châu Âu. Đây cũng là chuyến đi đầu tiên của ông Tập từ khi đại dịch COVID-19 kết thúc.
Bangladesh đóng cửa trường học trên cả nước vì thời tiết nóng. Ngày hôm nay, Tòa án tối cao của Bangladesh đã phê chuẩn lệnh đóng cửa tất cả các trường tiểu học, trung học và các trường tôn giáo cho đến thứ năm tuần này vì đợt nắng nóng kéo dài từ hồi đầu tháng 4. Theo chính quyền Bangladesh, ít nhất 7 người đã thiệt mạng vì nắng nóng, có nơi lên đến 42 độ C vào tuần trước. Cơ quan dự báo thời tiết của nước này cho biết nhiệt độ trung bình ở Dhaka trong tuần này cao hơn mức trung bình 30 năm từ 4 đến 5 độ C so với cùng kỳ. Nhiệt độ tối đa ở thủ đô dự kiến sẽ duy trì trên 40 độ cho đến thứ năm.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phòng thủ châu Âu với vũ khí hạt nhân, phải chăng đây là một phát biểu mang tính chiến thuật của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Minh Anh trình bày.
Trong cuộc nói chuyện với giới trẻ châu Âu, được các nhật báo vùng thuộc nhóm EBRA, tức Esbourg-Gon-Ant, đăng tải ngày 27 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẵn sàng mở tranh luận về một nền phòng thủ châu Âu, bao gồm cả vũ khí hạt nhân của Pháp. Nhưng vũ khí hạt nhân về nguyên tắc không được phép chia sẻ. Vậy nguyên thủ Pháp có hàm ý gì khi khơi lại cuộc tranh luận gai góc này? Theo học thuyết răn đe hạt nhân của Pháp do tướng Pierre Galois xây dựng cách nay 60 năm, thì vũ khí hạt nhân, công cụ chiến lược tối thượng của quốc gia và nguyên thủ quốc gia là người duy nhất có thể sử dụng chúng, về mặt nguyên tắc là không được chia sẻ. Độ tin cậy của sự răn đe được dựa trên định đề sinh trích, nếu quý vị tấn công chúng tôi, đòn trả đũa của chúng tôi tức thì và khó thể đáp trả sẽ gây ra cho quý vị những thiệt hại to lớn hơn. Câu hỏi đặt ra, vậy người ta nên hiểu phát biểu của Tổng thống Pháp như thế nào? Theo phân tích của tướng Jean-Marc Laurent, chuyên trách về quốc phòng và không gian, Trường Đại học Khoa học Chính trị Sciences Po ở Bordeaux với trang mạng Suisse Duesse, thì Tổng thống Macron không phải là người đầu tiên đề cập đến vấn đề này và cần phải đặt phát biểu của ông trong toàn cảnh châu Âu, mà trên hết là Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Từ năm 1950, Hoa Kỳ đã cho thiết lập hệ thống phòng thủ hạt nhân tại châu Âu, một phần trong số 1.600 đầu đạn hạt nhân và khoảng 100 quả bom hạt nhân của Mỹ đã được bố trí rải rác tại nhiều nước ở châu Âu như Bỉ, Hà Lan, Đức và Ý. Quan hệ đối tác này còn được siết chặt với việc bốn nước mua oanh tạc cơ F-35 của Mỹ có khả năng mang bom chiến thuật. Một điểm cần lưu ý là không một nước nào khác ngoài Mỹ có thể chạm đến số vũ khí này. Tương tự như vậy, việc kiểm soát điều kiện tác chiến của số tên lửa trang bị cho tàu ngầm của Hải quân Anh vẫn do Hoa Kỳ đảm nhiệm. NATO trên thực tế có một năng lực nguyên tử. Điều này thể hiện rõ trong các cuộc tập trận răn đe hạt nhân hàng năm, Steadfast Noon, mà phiên bản mới nhất đã tập hợp 13 nước tham gia tại miền Nam châu Âu và nhiều oanh tạc cơ B-52 của Mỹ. Về điểm này, tướng Laurent nhấn mạnh, Pháp chưa bao giờ tích hợp với hệ thống hạt nhân của NATO. Do vậy, nếu Pháp thực hiện một hình thức chia sẻ như thế, đây có thể là một sự đoạn tuyệt với học thuyết của mình. Dù vậy, nhiều chuyên gia Pháp cũng cẩn trọng cho rằng cần phải xem loại vũ khí nào mà Pháp muốn nói đến. Từ năm 1964, răn đe hạt nhân của Pháp dựa trên hai trụ cột chính. Thứ nhất là thành tố không quân dưới sự yểm trợ của chiến đấu cơ Rafale có trang bị loại tên lửa ASMPA tầm trung, và cột trụ thứ hai là lực lượng hải dương chiến lược với những loại tên lửa liên lục địa M51 bắn đi từ tàu ngầm. Theo quan điểm của tướng Laurent, ít có khả năng Paris sẽ chia sẻ các loại tên lửa liên lục địa gắn đầu đạn hạt nhân, loại vũ khí đáng gờm nhất, nhưng các loại tên lửa hạt nhân tầm trung có lợi thế là dễ dàng điều chỉnh đầu đạn, có nhiều khả năng được nhắm đến. Pháp có thể dựa theo mô hình hợp tác giữa Mỹ và Anh theo kiểu một hệ thống khóa kép, nhưng điều này đòi hỏi phải có một thỏa thuận song phương. Tóm lại, phát biểu này của Tổng thống Macron có thể xem như là một thông điệp. Là quốc gia duy nhất trong Liên hiệp châu Âu làm chủ vũ khí hạt nhân với khoảng 290 đầu đạn, Pháp có thể cung cấp một sự bảo vệ cho các đồng minh, và do vậy không phải ngẫu nhiên mà Pháp muốn khẳng định vai trò đầu tàu trong nền quốc phòng châu Âu. Tuyên bố này của ông Macron được đưa ra vào thời điểm Đức cũng đang nỗ lực thiết lập một hệ thống lá chắn chống tên lửa tại châu Âu dựa trên cơ sở các trang thiết bị quân sự của Mỹ và Israel mà Pháp không được mời tham dự. Tướng Laurent kết luận, phát biểu của Tổng thống Pháp có thể xem như là một đòn tấn công chiến thuật.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam với chủ đề Việt Nam quanh Tổng Bí thư còn ai? Thu Hằng phỏng vấn giáo sư Alexander Vu Vinh, Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương tại Hawaii ở Hoa Kỳ. Và cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự nói về việc Hoa Kỳ đang siết chặt vòng vây nhắm vào TikTok, việc chuyển nhượng có dễ thực hiện hay không, Thùy Dương phụ trách.
Thưa quý vị, cuộc chiến giữa chính quyền Mỹ và mạng xã hội TikTok lại bước sang một chương mới. Sau khi được Hạ viện và Thượng viện lần lượt thông qua, ngày 24 tháng 4, dự luật yêu cầu TikTok cắt đứt quan hệ với ByteDance, công ty mẹ ở Trung Quốc, đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden phê chuẩn. TikTok có 9 tháng, tối đa là 1 năm, để đáp ứng yêu cầu của chính quyền Mỹ. Nếu không, mạng xã hội với 170 triệu người dùng tại Mỹ, với 2/3 là trẻ vị thành niên, sẽ bị cấm tại Hoa Kỳ.
Tại sao Mỹ lại kiên trì, nhất quyết nhắm tới TikTok?
Chính quyền Mỹ đặc biệt lo ngại về nguy cơ rò rỉ dữ liệu cho đối thủ Trung Quốc. ByteDance đã triển khai chương trình Project Texas nhằm lưu trữ nghiêm ngặt thuật toán và các dữ liệu của người dùng Mỹ trong các máy chủ của công ty Oracle là ngay tại Hoa Kỳ, với chi phí mà họ tuyên bố là đã lên tới 1,5 tỷ đô la. Thế nhưng, theo báo Express ngày 25 tháng 4, ngay trong tháng 4 này, một cuộc điều tra của cơ quan truyền thông Fortune đã tiết lộ rằng biện pháp phòng ngừa đó của TikTok chỉ là cái vỏ bề ngoài. Các dữ liệu thực chất vẫn do công ty ByteDance đặt tại Trung Quốc kiểm soát. Nhật báo Wall Street Journal hồi tháng 1 năm nay khẳng định là các nhân viên của ByteDance ở Trung Quốc đã cập nhật thuật toán thường xuyên đến mức chương trình Project Texas không thể theo kịp. L'Express dẫn lời Charles Thibault, nhà nghiên cứu liên kết với IRIS, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược, chuyên gia về vai trò của các công ty kỹ thuật số xuyên quốc gia trong quan hệ quốc tế. Theo đó, TikTok là nền tảng mà 1/3 số người trưởng thành Mỹ dưới 30 tuổi sử dụng để tìm kiếm thông tin, và đó là một mạng lưới khó quản lý hơn cả một công ty theo luật Mỹ. Thượng nghị sĩ Pháp Claude de Malure lưu ý đến bối cảnh cạnh tranh mới trên thế giới vì trí tuệ nhân tạo và xem TikTok là một phương tiện để Trung Quốc thu thập lượng dữ liệu khổng lồ nhằm tập luyện cho các mô hình về trí thông minh nhân tạo. Trong khi đó, trang France Info ngày 21 tháng 4 cho biết là nhiều chính trị gia lo ngại là nền tảng TikTok giúp Trung Quốc dò thám 170 triệu người dùng tại Mỹ, thêm vào đó là mối lo Bắc Kinh tuyên truyền qua mạng TikTok. lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries giải thích vào tháng 3 là dự luật nhằm giải quyết các vấn đề chính đáng về an ninh quốc gia và bảo vệ dữ liệu liên quan đến mối liên hệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc với một mạng xã hội. Về phía Đảng Cộng Hòa, dân biểu Michael McCall tố cáo TikTok là một con ngựa thành thoa hiện đại của Đảng Cộng sản Trung Quốc để theo dõi, giám sát người dân Mỹ. Quả thực là có những yếu tố khiến người ta tin rằng một số nhân viên của Biden tại Trung Quốc từng có thể truy cập vào dữ liệu của công dân Mỹ. Và chính Biden hồi năm 2022 cũng đã thừa nhận là có 4 nhân viên của họ, trong đó có 2 người ở Trung Quốc, đã truy cập thông tin của người sử dụng Mỹ. Một cách lý giải khác, theo Thượng nghị sĩ Claude Malore, tác giả của một báo cáo của Ủy ban điều tra của Thượng viện Pháp về mạng xã hội TikTok, thì vụ việc liên quan đến TikTok tại Mỹ là hợp theo logic, bởi lẽ đa phần các nền tảng của phương Tây từ lâu nay đã bị cấm trên thị trường Trung Quốc, gần đây nhất phải kể đến Threads, WhatsApp và Meta. Số phận của TikTok có lẽ cũng phải như các tập đoàn Huawei và ZTE của Trung Quốc bị loại ra khỏi thị trường Mỹ vì bị cáo buộc làm gián điệp.
Nhưng cũng có nhiều tiếng nói phản đối luật mới về TikTok.
Đúng vậy, ngay tại Mỹ cũng có kẻ bênh người chống. Một số người có ảnh hưởng trên các mạng xã hội đã phản đối biện pháp của chính quyền Mỹ. Nathan Espinosa, với gần 340.000 người đăng ký trên nền tảng TikTok, nói với AFP, họ nói TikTok là do nước ngoài kiểm soát nhưng lại không đưa ra được bằng chứng. Chủ nhân của mạng xã hội X, Elon Musk, cũng lên tiếng phản đối lệnh cấm này, nhân danh tự do ngôn luận. Theo France Info, trong phần bình luận dưới bài đăng của tỷ phú Elon Musk, người dùng mạng xã hội cũng lo ngại là lệnh cấm TikTok sẽ tạo tiền lệ, trao cho Tổng thống Mỹ quyền khẳng định các ứng dụng khác là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Ngay cả Donald Trump cũng đã đổi ý, phản đối lệnh cấm, cho dù trước đây chính quyền Trump từng muốn giành quyền kiểm soát TikTok từ Biden hồi năm 2020 trước khi bị Tòa án Mỹ ra phán quyết bác bỏ. Donald Trump, đối thủ của Joe Biden trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, nay lại cho rằng việc cấm TikTok sẽ càng củng cố sức mạnh của tập đoàn Meta, sở hữu mạng Instagram và Facebook. Meta vốn bị ông Trump xem là một kẻ thù của nhân dân Mỹ.
Vậy Trung Quốc phản ứng như thế nào về việc chính quyền Mỹ nhắm vào TikTok?
Bắc Kinh xem đây là một chiều bảo hộ trá hình của Washington để tạo thuận lợi cho các nền tảng của Mỹ, chẳng hạn như Instagram. Theo nhà phân tích Jasmine Enberg của eMarketer, được AFP trích dẫn ngày 28 tháng 4, thì thuật toán của TikTok có khả năng không gì sánh được về việc cho hiển thị nội dung phù hợp với từng người sử dụng, và hiện giờ không một nền tảng nào có được tiềm năng đó. Về phía TikTok, trong một thư ngỏ gửi đến AFP, một phát ngôn viên của mạng xã hội này cho rằng cấm TikTok tức là xâm phạm quyền tự do biểu đạt của 170 triệu người Mỹ, và luật cấm TikTok sẽ tàn phá 7 triệu doanh nghiệp và đóng cửa một nền tảng vốn dĩ đóng góp 24 tỷ đô la mỗi năm cho kinh tế Mỹ. TikTok cũng đã dọa đưa vụ việc ra tư pháp Mỹ. Trước đây, tư pháp Mỹ cũng đã từng xử TikTok thắng trong một vụ tương tự hồi năm 2020 dưới thời Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, ByteDance, công ty mẹ của TikTok, hôm 25 tháng 4 khẳng định không dự định bán TikTok.
Thế nhưng, kể cả trong trường hợp ByteDance chấp nhận thì cũng không dễ chuyển nhượng TikTok.
TikTok có doanh thu 16 tỷ đô la mỗi năm. Báo Kinh tế Lysico của Pháp ngày 25 tháng 4 trích dẫn CB Insights cho biết TikTok có giá lên tới 225 tỷ đô la. CB Insights là một công ty sở hữu một nền tảng phân tích thương mại và cơ sở dữ liệu quy mô thế giới, chuyên cung cấp thông tin thị trường liên quan đến các doanh nghiệp tư nhân và hoạt động của các nhà đầu tư. France Info nhắc lại là hồi năm 2020, ByteDance từng ấn định giá của TikTok là 60 tỷ đô la. Hiện chưa rõ giá chuyển nhượng, nếu có, của TikTok là bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ không phải là ít và không có nhiều công ty có khả năng tài chính mua lại. Giới quan sát nhận định, chỉ những tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ, còn gọi là Big Tech, mới đủ khả năng đầu tư. Tuy nhiên, có lẽ không phải công ty nào cũng muốn mua lại TikTok, bởi việc ByteDance không bán được TikTok sẽ có lợi cho những tập đoàn công nghệ như Meta hay Google, vốn cũng sở hữu những nền tảng video riêng, hơn là so với việc các tập đoàn này mua lại TikTok, rồi lại phải đối mặt với các thử thách thương mại. Về phía Trung Quốc, theo Lysico, không chắc là Bắc Kinh sẽ cấp phép khai thác thuật toán của TikTok nếu mạng xã hội này được chuyển nhượng cho một công ty Mỹ. Và nếu thiếu thuật toán đó, thì TikTok sẽ không còn như TikTok hiện nay. Một khả năng khác là Trung Quốc cấm ByteDance bán TikTok. nếu như đến ngày 25 tháng 4 năm 2025, TikTok vẫn còn thuộc sở hữu của ByteDance, thì mạng xã hội này sẽ biến mất khỏi kho ứng dụng của Apple và Google. Người dùng cũng không thể cập nhật TikTok được nữa. Nói cách khác, ứng dụng TikTok sẽ dần dần lụi tàn ở Hoa Kỳ, trừ khi ByteDance quyết định đóng cửa hoàn toàn TikTok tại Mỹ.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ukraine thừa nhận là Nga đã có những thắng lợi chiến thuật. Ngoại trưởng Mỹ kỳ vọng Hamas chấp nhận đề nghị của Israel về một lệnh ngừng bắn. Campuchia từ chối đàm phán với Việt Nam về kênh đào Funan Techo. Mỗi ngày một sự kiện, phòng thủ châu Âu với vũ khí hạt nhân, phải chăng đây là một phát biểu mang tính chiến thuật của Tổng thống Pháp? Thưa quý vị, và ngay bây giờ là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Le Monde hôm nay chỉ trích xã hội Pháp bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Gaza, trong khi Le Figaro nhấn mạnh Đại học Sciences Po lùi bước trước áp lực của cánh tả thân Hồi giáo, La Croix nói về kỷ nguyên mới của phản tráng, còn Le Figaro tiết lộ những nhượng bộ bí mật của chính phủ cho những người kiểm soát không lưu.
Về Biển Đông, tờ Le Figaro có bài phóng sự nói về xác tàu Sierra Madre trở thành điểm tiền phương của Philippines, là nơi tập trung mọi nguy hiểm trong cuộc đối địch Mỹ-Trung tại châu Á-Thái Bình Dương.
Chiếc tàu của Kỷ từ thời đệ nhị thế chiến đã được cố tình cho mắc cạn trên bãi cỏ mây năm 1999, vờ như một tai nạn để không làm mất lòng các nước láng giềng đang tranh chấp. Một giáo sư trường đại học La Salle nhấn mạnh, Sierra Madre đối với Philippines còn hơn cả một biểu tượng. Nếu chúng tôi từ bỏ, Trung Quốc sẽ xây lên một đảo mới và chẳng bao lâu họ sẽ có mặt trong vịnh Manila. Đô đốc Eduardo Santos, cựu tư lệnh hải quân Philippines, người đã đưa ra sáng kiến này, nhấn mạnh nguy cơ Bắc Kinh lập căn cứ quân sự mới tại đây. Ai có thể ngăn được, họ dùng vũ lực để áp đặt, hết lời chuẩn. Một nhà ngoại giao nhận định, Sierra Madre là sự chiếm đóng của người nghèo. Vỏ tàu khó thể chịu đựng được một thập niên nữa, thậm chí chỉ vài năm. Một cựu thẩm phán tòa tối cao giải thích, Trung Quốc chỉ đơn giản chờ đợi chiếc tàu bị rã để kiểm soát bãi cỏ mây, nên phải gia cố hàng tháng. Cũng vì vậy mà tàu Trung Quốc ngăn cản các tàu tiếp liệu Philippines bằng chiến thuật xám, là sử dụng vòi rồng để tránh bị coi là vũ khí. Le Figaro cho rằng chiếc tàu là một quả bom nổ chậm trong trận đấu thế kỷ Mỹ-Trung. Dù ở tình trạng thảm hại, Sierra Madre vẫn được phiên chế chính thức trong hải quân Philippines, một chi tiết liên quan đến Hiệp ước Quốc phòng Mỹ-Phi. Hôm 11 tháng 4, Tổng thống Biden khẳng định, tất cả các vụ tấn công nhắm vào phi cơ, chiến hạm hay lực lượng vũ trang Philippines đều kích hoạt Hiệp ước. Trong khi trước đó Obama đã để yên cho Tập Cận Bình chiếm bãi cạn Scarborough, một nhà ngoại giao nhận xét nguy cơ xảy ra sự cố tăng lên vì Trung Quốc hung hăng hơn, Philippines chấp nhận rủi ro và người Mỹ cam kết bảo vệ. Phía sau chiếc tàu cũ kỹ là cuộc chiến giành ưu thế tại Thái Bình Dương. Một định mệnh kỳ lạ cho chiếc Sierra Madre, vốn là chiến hạm USS Hackney Coulter, từng tham gia chống đế quốc Nhật và di tản người tị nạn Việt Nam sau khi Sài Gòn sụp đổ.
Trong một cuộc chiến khác là chiến tranh thông tin, luật gia Isabel Fang phân tích về việc Trung Quốc dùng mạng xã hội để gây ảnh hưởng. Bà khẳng định TikTok rõ ràng là công cụ tuyên truyền và gián điệp, thậm chí lũng đoạn chính trị.
Chỉ trong vòng chưa đầy 5 ngày, dự luật được mệnh danh là TikTok Bill đã được Hạ viện rồi Thượng viện thông qua và Tổng thống Biden phê chuẩn. Luật mới kỳ hạn tối đa 12 tháng cho mạng xã hội này để cắt đứt quan hệ với công ty mẹ ở Trung Quốc là ByteDance, nếu không sẽ bị cấm hoạt động tại nước Mỹ. Quyết tâm của Quốc hội trước ứng dụng được 170 triệu người Mỹ sử dụng đã gây bất ngờ. Nhiều nhà phân tích trước đó dự báo Điện Capitol sẽ chịu thua trước lý lẽ là tự do ngôn luận hay vì những tính toán bầu cử. Bắc Kinh đành ôm hận khi trước đó đã công bố sự thật về cái gọi là tự do ngôn luận ở Hoa Kỳ, tố cáo Washington đàn áp TikTok trong khi ứng dụng này bị cấm tại Trung Quốc. Hồi năm 2020, một nhóm người sử dụng WeChat hầu hết là gốc Hoa đã chặn được WeChat ban của ông Trump tại một tòa án California. Họ lý luận đây là phương tiện duy nhất để liên lạc với nhau vì kém tiếng Anh. Trong trường hợp TikTok, vấn đề là dữ liệu thu thập được các chính phủ sử dụng.
Nhưng thế giới không còn giống như năm 2020, và TikTok cũng vậy. Ở Hoa Kỳ, cả hai đảng đều có cùng nhận định là Trung Quốc của Tập Cận Bình đe dọa trật tự thế giới.
Cách đây 4 năm, Bắc Kinh đã âm thầm đưa một đảng viên vào ban giám đốc công ty mẹ. Công ty này đầu năm ngoái đã phải nhượng lại 98% cổ phần TikTok cho những cổ đông bí ẩn thân cận với ông Tập. Một phóng sự đăng trên tuần báo uy tín Tài Kinh cho biết ứng dụng này phải duy trì mối liên hệ chặt chẽ với các tổ chức kiểm soát chính của Trung Quốc. Hôm 7 tháng 3, TikTok đã gửi tin nhắn cho nhiều triệu người sử dụng ở Mỹ, cổ vũ họ gọi điện thoại cho các dân biểu để phản đối, đồng thời cung cấp số điện thoại. Rất nhiều người sau đó đã làm bão hòa đường dây của các đại biểu, bằng chứng cho thấy ứng dụng này có thể lũng đoạn như thế nào. TikTok Bill nêu ra 4 nước Bắc Triều Tiên, Iran, Nga, Trung Quốc, nước Mỹ giờ đây tham gia cuộc chiến tranh thông tin. Liệu đã đến lúc để các nước khác từ bỏ sự đồng lõa với Bắc Kinh nhân tranh công việc làm ăn?
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài.
Trên chiến trường Ukraine, liệu vũ khí Mỹ có thể làm nên sự khác biệt? Lizico đặt câu hỏi. Phải chăng năm 2024 sẽ là một sự lặp lại thời kỳ từ năm 1917 đến năm 1920, sự tham chiến mang tính quyết định của Mỹ, và rồi sau đó co cụm lại?
Cách đây 107 năm, sau thời gian dài do dự, nước Mỹ đã quyết định tham gia trận đại chiến, đứng bên cạnh các đồng minh châu Âu. Hoa Kỳ đã làm cán cân nghiêng hẳn về phía đồng minh nhờ quân đội, vũ khí và sức mạnh kỹ nghệ. Năm 2024, vũ khí chứ không phải là các quân nhân Mỹ có thể làm thay đổi cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, nước Mỹ đang chia rẽ trầm trọng, gói viện trợ đến quá trễ. Trong khi quân Nga đã rút được kinh nghiệm và sẵn sàng nướng quân, liệu Ukraine có thể lấy lại thế công hay không? Tác giả bài viết cho rằng điều này là khả thi nếu phương Tây vẫn quyết tâm. Sự đổi hướng của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson là vô cùng ngoạn mục. Ông đã đặt lợi ích của đất nước và nói chung là của dân chủ lên trên lợi ích cá nhân. Một trong những người tiền nhiệm Cộng hòa là Newt Gingrich đã khuyến khích ông, những người can đảm chỉ chết một lần, còn những kẻ hèn nhát chết cả trăm lần. Cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội Mỹ chứng tỏ danh dự vẫn đứng trên chối trá.
Liên quan đến Nga, Le Monde tố cáo quốc tế gồm các quan sát viên giả dạng đến để hợp pháp hóa cuộc bầu cử của ông Putin. Một tổ chức phi chính phủ Đức đã nhận diện một nhóm dân biểu và người ủng hộ từ các châu lục đóng vai trò gọi là giám sát trong cuộc bỏ phiếu có tỷ lệ gian lận rất lớn. Trong số đó có 13 người Pháp, thường là phe cực hữu.
Trong báo cáo, tổ chức OPDE công bố danh sách 183 gọi là quan sát viên và chuyên gia ngoại quốc được chính quyền Nga mời đến theo dõi cuộc bầu cử mà Nghị viện châu Âu coi là bất hợp pháp và phi dân chủ. Từ sau khi chiếm Crimea, Kremlin thường mời mọc các nhân vật được biết đến ở châu Âu nhằm tạo tính chiến tranh cho việc vi phạm luật quốc tế và các quy tắc dân chủ, đồng thời giảm dần sự hiện diện của các quan sát viên độc lập. Rõ ràng là năm nay chính quyền Nga không thành công trong việc mời những nhân vật hàng đầu ở Liên hiệp châu Âu, không có nghị sĩ nào của châu Âu hay của các nước thành viên đến phục vụ cho Kremlin, hoặc là cho tính chất phản dân chủ của chế độ gây bất lợi cho họ, hoặc vì châu Âu đã đưa ra bản quy tắc ứng xử nghiêm ngặt hơn cho các nghị sĩ. Về phía Pháp, có thể kể một số người như thị trưởng Guiri Le Chateau chỉ có 46 chân, hoặc một thị trưởng khác, thành phố 470 chân, bị dính líu trong một xì căng đan rửa tiền và tham nhũng, số còn lại thuộc về phe cực hữu.
Tại nước láng giềng Georgia, đặc phái viên Lysenko ghi nhận người dân biểu tình chống luật Nga tức dự luật về nhân tố nước ngoài nhằm bóp nghẹt đối lập và truyền thông phương Tây.
Bên cạnh đó, Lysenko rút ra những bài học về việc mở rộng Big Bang ở châu Âu 20 năm sau. Ngày 1 tháng 5 tới sẽ là dịp kỷ niệm 20 năm gia nhập Liên hiệp châu Âu của 10 nước hầu hết là thuộc khối Liên Xô cũ, thành công về kinh tế, cuộc xâm lăng Ukraine và quyết tâm của các nhà lãnh đạo đã giúp các nước này có được sức nặng tại châu lục.
Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam nói về Việt Nam quanh Tổng Bí thư còn ai, Thu Hằng phỏng vấn giáo sư Alexander Vũ Vinh, Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Daniel Kiyunua tại Hawaii, Hoa Kỳ.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ông Vương Đình Huệ là trụ thứ hai trong tứ trụ, chỉ trong hơn một tháng xin thôi giữ mọi chức vụ. Bộ Chính trị đồng ý vào ngày 25 tháng 4 năm 2024 và quyết định được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đưa ra chiều thứ Sáu 26 tháng 4, ngay trước kỳ nghỉ lễ dài 5 ngày. Giới quan sát nước ngoài nhận định Việt Nam đang trong thời kỳ xáo trộn chính trị chưa từng có và cuộc khủng hoảng kế nhiệm Tổng Bí thư càng trở nên trầm trọng. Tính từ tháng 12 năm 2022, đã có hai chủ tịch nước, hai phó thủ tướng, một trưởng ban kinh tế trung ương và chủ tịch quốc hội thôi chức vì chiến dịch chống tham nhũng. Bộ Chính trị khóa 13 cũng bị mất 5 ủy viên, hiện chỉ còn 13 người.
Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Trước đó, ông Phạm Thái Hà, trợ lý thân cận của ông Vương Đình Huệ, kiêm phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, đã bị bắt giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi trong vụ án tập đoàn Thuận An.
Ban chấp hành Trung ương Đảng chấp nhận đơn xin từ chức vì những vi phạm, khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông từ trong nguyên văn. Trong khi đó, chỉ mới đầu tháng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ còn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 4 và tiếp kiến Chủ tịch Tập Cận Bình. Chuyến công du được Reuters đánh giá là đáng chú ý vì sự nhạy cảm trong mối quan hệ giữa Việt Nam với nước láng giềng khổng lồ. Vậy nên hiểu như thế nào về sự kiện này cũng như việc hai trong số tứ trụ phải từ chức chỉ trong hơn một tháng. Trả lời RFI tiếng Việt qua thư điện tử ngày 28 tháng 4, giáo sư Alexander Vu Vinh, Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Daniel Inui tại Hawaii, Hoa Kỳ giải thích.
Việc ông Huệ đi thăm Trung Quốc là nằm trong chương trình trao đổi các đoàn cấp cao giữa hai nước. Sớm muộn ông cũng phải làm việc này. Còn việc bắt lãnh đạo doanh nghiệp, sân sao và trợ lý của ông vào cùng thời gian có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cũng có thể là sự lợi dụng cơ hội lúc ông đang tập trung vào chuyến thăm. Việc trong vòng hơn một tháng hai tứ trụ của Việt Nam phải từ chức cho thấy cuộc đua quyền lực để chuẩn bị cho đại hội đảng lần thứ 14 đã bước vào giai đoạn hết sức khốc liệt.
Đây cũng là nhận định của một số nhà quan sát quốc tế được trang Nikkei Asia trích dẫn ngày 28 tháng 4. Hành động trên danh nghĩa là từ chức, nhưng thực ra là bị lật đổ. Futaba Ishizuka, nhà nghiên cứu chuyên về chính trị Việt Nam tại Viện Kinh tế Phát triển Nhật Bản, đánh giá, xin trích, cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay ngày càng trở thành một công cụ chiến tranh phe phái. Việc tố giác và các hành động khác dường như diễn ra thêm sôi động trước Đại hội Đảng dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026.
Theo báo điện tử Thanh tra Chính phủ, tháng 5 2012, Hội nghị Trung ương năm khóa 11 đã quyết định chủ trương thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm trưởng ban để chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống tham nhũng trên phạm vi cả nước.
Tại hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động 2012 đến 2022 diễn ra vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, xin trích, chống tham nhũng là chống giặc nội xâm, tức thói hư tật xấu, suy thoái về phẩm chất đạo đức, tệ ăn bớt, ăn cắp, ăn chặn của công, chặn tình trạng biếu xén, cho tặng, hối lộ tiền tài của cải vật chất với động cơ không trong sáng, hết lời dẫn. Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến nay, gần 100 cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý đã bị kỷ luật theo số liệu được Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 của Đảng công bố vào ngày 13 tháng 3 năm 2024. Chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức trưởng Tiểu ban Nhân sự. Theo Giám đốc nghiên cứu Benoît de Treclode, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp IRCEM khi trả lời đài RFI tiếng Việt ngày 21 tháng 3, thì ông Trọng cho thấy là vẫn muốn có ảnh hưởng đến việc chọn người kế nhiệm khi ông nắm giữ chức trưởng tiểu ban nhân sự. Tuy nhiên, những nhân vật được cho là có thể thay thế ông đều lần lượt phải ra đi. Liệu Tổng Bí thư Đảng còn thực sự nắm quyền điều hành chiến dịch đốt lò hiện nay hay không? Giáo sư Alexander Vu Vinh nhận định.
Rõ ràng là chiến dịch chống tham nhũng đã vượt tầm kiểm soát của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phương châm của ông là đánh chuột nhưng không làm vỡ bình, do đó ông tìm mọi cách để giữ bình không bị vỡ, nhưng ông lại không nghĩ rằng trong số chuột cũng có cả những người con cưng của ông.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiên quyết, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực không chịu bất cứ sức ép nào khi phát biểu tại phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương vào sáng 16 tháng 8 năm 2023. Ngoài ra còn có một điểm mới trong nhiệm kỳ đại hội thứ 13 theo trang Quân đội Nhân dân, đó là kiên quyết làm rõ trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo quản lý để xảy ra tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng trong lĩnh vực được giao quản lý phụ trách. Trên cơ sở đó, khuyến khích cán bộ từ chức, xin thôi chức vụ, kịp thời miễn nhiệm, thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút. Hết lời dẫn. Liệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bị rơi vào chính chức bẫy chống tham nhũng vì đến giờ ông vẫn chưa tìm ra được người kế nhiệm? Giáo sư Alexander Vu Vinh, Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á Thái Bình Dương tại Hawaii, nhận định với RFI tiếng Việt như sau.
Có thể nói là chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng đã tạo ra một chiếc bẫy khiến cho chính ông cũng bị rơi vào. Ông Trọng chống tham nhũng theo kiểu cắt ngọn, tỉa cành, trong khi vẫn bón phân đầy đủ cho gốc rễ. Việc đó khiến cho cây tham nhũng vẫn tiếp tục xum xuê, mặc dù một số cành, kể cả ngọn, đã bị cắt tỉa. Không ngờ việc cắt ngọn, tỉa cành lại cắt luôn cả những cành và ngọn đã được ông Trọng chăm bẩm và kỳ vọng.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Đảng lãnh đạo xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc, theo một bài viết của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 1 tháng 2 năm 2024, rút bài học Liên Xô tan rã, ông Trọng cho rằng xin trích lý do chính để chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở khối Liên Xô cũ và ở Đông Âu là những người kém cỏi được chọn để lãnh đạo đất nước.
Chống tham nhũng là một trong những cách bảo vệ tính chính danh của Đảng. Chiến dịch không có vùng cấm, không có ngoại lệ, được công chúng ủng hộ rộng rãi do tham nhũng tràn ngập vào chính trị và kinh doanh. Do đó, lò sẽ còn rực lửa vì vẫn chưa triệt được tận gốc tham nhũng. Giáo sư Alexander Vu Vinh nhận định tiếp.
Chiến dịch chống tham nhũng đã trở thành một bộ phận quan trọng trong văn hóa chính trị của Việt Nam. Nhà cầm quyền tin rằng đó là một cách quan trọng để lấy lại niềm tin của dân chúng, cũng như giữ sức khỏe cho chế độ. Đồng thời, nó cũng trở thành một công cụ hữu hiệu trong cuộc đấu tranh quyền lực trong nội bộ giới cầm quyền. Do đó, việc chống tham nhũng sẽ vẫn tiếp tục. Có điều, định hướng của nó lại phụ thuộc vào những người dùng nó. Định hướng của nó sẽ tiếp tục thay đổi theo sự hữu hiệu của nó đối với cuộc đấu tranh quyền lực của giới cầm quyền.
Và người dùng hiện nay chính là Bộ Công an, giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréclaude, viên Ixem tại Pháp, từng nhận định với RFI tiếng Việt rằng hiện giờ chiến dịch chống tham nhũng được điều hành trực tiếp từ Bộ Công an dưới trướng ông Tô Lâm, hết lời dẫn. Từ đầu năm 2024, nhắc đến Việt Nam là người ta chỉ nghĩ đến những đại án tham nhũng và hai trong số tứ trụ lần lượt từ chức, trong khi đất nước vẫn chưa giải quyết được những khó khăn tác động đến thu hút đầu tư nước ngoài như là thiếu điện, thủ tục chậm trễ vì cán bộ tránh ký quyết định vào thời điểm này sẽ bị kéo vào cuộc chiến quyền lực.
Trang The Conversation ngày 24 tháng 4 đánh giá đại án Vạn Thịnh Phát là vụ lừa đảo đặc biệt ở Việt Nam cho thấy những lỗ hổng cố hữu trong ngành ngân hàng. Cuộc chiến giành chiếc ghế tổng bí thư được Reuters cho là có thể gây quan ngại về ổn định chính trị của Việt Nam, hiện là trung tâm sản xuất ở Đông Nam Á, phụ thuộc mạnh vào đầu tư nước ngoài và giao thương. Nhà nghiên cứu Nhật Bản Futaba Ishizuka cho rằng, việc các chính phủ và nhà đầu tư nước ngoài ngày càng trở nên lo lắng là điều không thể tránh khỏi, hết lời dẫn.
Quốc hội dự kiến bắt đầu họp phiên thường kỳ vào ngày 20 tháng 5. Ngoài việc bỏ phiếu để ông Vương Đình Huệ hồi giữ chức vụ, Quốc hội có thể sẽ bầu ra Chủ tịch Quốc hội mới, cân nhắc vị trí Chủ tịch nước. Chỉ ký Tổng Bí thư được quyết định trong kỳ đại hội thứ 14, có lẽ sẽ còn gây ra nhiều bất ngờ. Bộ trưởng Công an Tô Lâm, 66 tuổi, một trong những ứng viên cho vị trí Tổng Bí thư, đã từ chối chức Chủ tịch nước. Trước đây, ông Tô Lâm luôn phải đối phó với ảnh hưởng rất mạnh của ông Nguyễn Phú Trọng, theo như nhận định của nhà nghiên cứu về Việt Nam Benoît de Tréclaude. Nhưng hiện giờ, Bộ trưởng Công an gần như là chỉ huy chính những chiến dịch chống tham nhũng này. Và cuộc chiến kế thừa lẽ ra phải xảy ra trong năm 2025 lại đến sớm hơn ngay từ bây giờ, theo như kết luận của ông Benoît de Tréclaude.
Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về U23 châu Á Qatar 2024, bóng đá Đông Nam Á nổi bật với hiện tượng Indonesia, anh Vũ trình bày.
Tạp chí thể thao.
Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Bóng đá trẻ châu Á đang sôi động với các trận cầu tranh vé đi dự Olympic Paris 2024. Trong tuần trên các sân cỏ Qatar, vòng tứ kết giải U23 châu Á đã khép lại và xác định được hai cặp tứ kết: Indonesia gặp Uzbekistan, Nhật Bản gặp Iraq. Đại diện cho bóng đá trẻ Đông Nam Á, Indonesia nổi bật với kỳ tích lần đầu dự vòng chung kết U23 và vào thẳng tới bán kết. Trong khi đó, U23 Việt Nam đã đạt mục tiêu vào đến tứ kết nhưng phải dừng bước trước U23 Iraq với tỷ số thua sát nút, mặc dù đã nỗ lực vượt lên chính mình. Vòng chung kết bóng đá nam U23 châu Á năm nay rơi vào đúng kỳ Olympic mùa hè nên đồng thời cũng là giải đấu để giành vé đi dự Thế vận hội Paris 2024 vào tháng 7 tới đây. Các đội tuyển trẻ của châu lục đến Qatar lần này đều nhắm tới mục Olympic và họ đã thi đấu với quyết tâm rất cao. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, chúng ta trở lại với những trận cầu mang giấc mơ Olympic đang diễn ra tại Qatar. Xin thân chào chuyên gia Trần Văn Mui. Giải U23 châu Á đã kết thúc vòng tứ kết trong tuần với những trận cầu đầy sôi động và chất lượng rất cao trên các sân cỏ ở Qatar. Bốn đội bóng lọt vào tứ kết được phân chia theo khu vực khá đồng đều: Đông Á, Tây Á, Trung Á và Đông Nam Á. Có thể nói kết quả của tứ kết là bất ngờ được không ạ?
Sau bốn cái trận tứ kết, kết quả chúng ta thấy là Nhật thắng chủ nhà Qatar với cái tỷ số là 4-2, xứng đáng để lọt vào cái trận bán kết. Cái trận tứ kết thứ hai là rất là căng thẳng, nó tái lập lại cái trận mà của chung kết của cái năm 2022 giữa Uzbekistan và Saudi Arabia. Uzbekistan đã thể hiện bản lĩnh và họ đã có một chiến thắng là 2-0 để giành cái suất thứ hai bước vào cái trận bán kết. Cái trận mà gây nhiều bất ngờ nhất là cái trận giữa Hàn Quốc và Indonesia. Indonesia đã hòa với Hàn Quốc 2-2 thì họ lại có một cái chiến thắng ở trên cái chấm phạt đền, thì đã đến cái quả phạt đền thứ 11 và phải nói rằng Indonesia đã có một cái thay đổi thực chất để lọt vào cái trận bán kết. Mà tới đây thì họ sẽ gặp Uzbekistan, một trong những ứng cử viên của cái vô địch của kỳ này. Việt Nam có mặt ở cái tứ kết thì nó cũng là một cái thành công sau khi giành được cái thứ nhì ở cái vòng bảng. Gặp Iraq thì rõ ràng là Việt Nam cũng đã cố gắng và chỉ thua trên cái chấm phạt đền với một cái tỷ số rất là hạn hẹp, tức là 1-0 thôi, nhưng mà nó cũng đã cho thấy rằng là cũng có nhiều cái nỗ lực. Cuối cùng thì Iraq là đội thứ tư có mặt ở trong cái trận bán kết và họ sẽ gặp Nhật. Bốn đội bóng này thì sẽ có giành ba suất chính thức và có một cái suất dự bị để gặp đội Guinea của châu Phi, và nếu như mà có cái chiến thắng nữa thì châu Á sẽ có bốn đội, còn nếu không thắng được đội của châu Phi thì cũng có ba đội.
Đại diện bóng đá Đông Nam Á Indonesia đã lập được một kỳ tích lịch sử trong lần đầu dự vòng chung kết. Indonesia nổi lên như là một hiện tượng của giải đấu, không chỉ là họ vào đến bán kết mà cả hành trình từ đầu, các cầu thủ Indonesia thực sự đã thi đấu rất thuyết phục với một diện mạo hoàn toàn mới. Điều gì đã giúp U23 Indonesia có được thành công này?
Indonesia ở cái vòng bảng đó, họ nằm cùng với lại chủ nhà Qatar, với lại đội Úc là đội xuất đan. Thực ra là trên cái bảng xếp hạng của FIFA đó thì nếu mà nói vị thế thì ba đội này đều trên cái đội Indonesia cả. Tuy nhiên trong cái đội U23 hiện tại đó có đến 14 tuyển thủ quốc gia thì rõ ràng đang có những cái thay đổi rất là lớn. Cho nên ở cái vòng bảng đó thì là họ thắng đội Úc 1-0, rồi họ thắng đội Sri Lanka 4-1 và chỉ thua chủ nhà Qatar 2-0 thôi, và có cái vị trí thứ nhì. Nhưng cái điều mà đáng nói ở chỗ tức là sau khi bước vào đến tứ kết thì đội bóng này đã chơi rất là tốt và họ cầm hòa được Hàn Quốc 2-2 để sau cuối cùng thì họ thắng được cái trận chấm phạt đền. Có ba cái đặc điểm mà chúng ta nói đến đội Indonesia. Cái thứ nhất là cái khi mà họ cho các cầu thủ nhập tịch có mặt trong đội tuyển, những cầu thủ này trở thành nòng cốt ở trong cái đội tuyển quốc gia cũng như là đội tuyển U23 hiện tại. Có 5 cầu thủ mà gọi là đã chơi trong đội tuyển và mang lại thành công cho đội U23 này, thì chúng ta thấy là một trong những cầu thủ mà có 19 tuổi thôi đang chơi cho đội Mỹ, đây cũng là cầu thủ nhập tịch từ Hà Lan là Ferdinand chơi rất tốt. Hay là tiền vệ Jenner chơi cho đội Utrecht của Hà Lan đó, thì bây giờ cũng mới có 20 tuổi, còn trẻ, chơi cũng rất là tốt. Rồi trung vệ Hoppner, gốc người Anh, mới có 20 tuổi đó, rồi đặc biệt là tiền đạo Street, người đã ghi hai bàn thắng trong cái trận gặp Hàn Quốc vừa rồi ấy, thì mới có 20 tuổi và cũng là chơi cho đội Den Haag của Hà Lan. Với lại Thôi Jae-on là tiền vệ tấn công, chơi cho đội Heerenveen mà chơi mà cái đội của bóng của đội Hoàng hậu đó trước đây. Thì đây là năm cái cầu thủ mà gọi là nòng cốt trong cái đội tuyển quốc gia, mang lại cái lối chơi nó hoàn toàn khác, và ông Shin Tae-yong đã phát huy được đội Indonesia. Bỗng nhiên họ lột xác trở thành cái đội bóng mà gọi là ngang tầm với những cái đội mà chúng ta nói là sừng sỏ của khu vực châu Á. Cái việc mà bắt đầu là họ thắng Úc 1-0 thì đã cho ông thấy là đây là cái đội bóng có chất lượng tốt. Rồi sau đó thì Jordan họ thắng đến 4-1, thì cái khu vực Đông Nam Á trong những cái giải mà tới đây mà khi có Indonesia tham dự thì họ đã là một cái đối thủ mà Thái Lan hay là Việt Nam hiện nay cũng phải đang rất là đáng gờm trước cái đội Indonesia này.
Tuy nhiên sự đột phá của Indonesia chưa hẳn đã làm thay đổi được trật tự thứ hạng của bóng đá châu lục.
Bóng đá của châu Á đó, nó có một cái phân cực lớn, đặc biệt tức là những cái đội bóng của Đông Á như là Nhật Bản hay là Hàn Quốc, rồi các cái đội của Tây Á mà chúng ta thường kể trên là Saudi, rồi Iran, rồi chủ nhà Qatar, rồi họ đầu tư rất là nhiều, rồi kể cả Iraq là những cái đội bóng mà thường giành các cái vị trí cao, rồi ở cái khu vực của Trung Á thì Uzbekistan thì trong những cái năm gần đây đó thì họ đầu tư cho các đội tuyển quốc gia cũng như đội tuyển trẻ. Uzbekistan là một cái hiện tượng. Cái trận vừa rồi họ chơi tứ kết với lại Saudi là một cái đội bóng rất là mạnh mà họ đã giành được cái chiến thắng 2-0. Họ tái hiện lại trận chung kết của 2 năm trước. Tuy nhiên là chất lượng của đội Uzbekistan bây giờ nó lại khác, là tốt hơn.
Uzbekistan chính là đối thủ của Indonesia tới đây. Liệu đại diện của bóng đá trẻ Đông Nam Á này có viết tiếp được câu chuyện cổ tích của họ để giành vé chính thức đi Paris?
Như chúng ta đã phân tích thì rõ ràng là Indonesia bước vào đến cái trận bán kết nó đã là một cái kỳ tích. Và nếu mà cái chuyện mà họ có thể thắng được Uzbekistan trong cái trận bán kết tới đây ấy, thì nó là một cái chuyện chấn động. Và thật ra mà nếu mà nói về mặt chất lượng hiện tại đó, thì Uzbekistan rõ ràng có cái lực lượng nhỉnh hơn Indonesia. Thứ nhất là về mặt kinh nghiệm, từ năm 2018 tới nay thì rõ ràng là họ luôn luôn có mặt ở các cái trận từ bán kết trở lên. Và trong đó là họ giành một cái chiếc vô địch năm 2018, một cái chiếc Á quân năm 2022 vừa rồi. Một cái đội tuyển có chất lượng như vậy đó, sẽ rất là khó mà có thể xảy ra, mà chúng ta cũng đã nhìn thấy là họ gây khó khăn và đã tạo cái chiến thắng 2-0 trước Saudi. Thì rõ ràng Indonesia vẫn có cái gì đó bất bền. Việc Indonesia thắng Hàn Quốc là vì Hàn Quốc không có bất kỳ một cái tuyển thủ quốc gia nào trong cái đội U23 cả. Các cầu thủ không phải có tên tuổi lắm, cho nên là Hàn Quốc có lực lượng không phải là mạnh, cho nên Indonesia có thể chơi được tốt. Nhưng mà với Uzbekistan thì lại khác. Họ có đến 7 tuyển thủ quốc gia và họ có các cầu thủ mà gọi là chúng ta nói là có tài năng.
Cặp bán kết còn lại giữa đại diện Đông Á đấu Tây Á, đội nào có khả năng đi đến chung kết?
Cái trận giữa Nhật với Iraq thì hiện tại nếu nói về mặt lực lượng thì Nhật có vẻ là nhỉnh hơn Iraq. Chúng ta nhìn thấy Iraq làm cái đội bóng cũng khi chơi với Việt Nam hay là thậm chí còn thua Thái Lan, thì rõ ràng là chúng ta thấy Iraq không phải là cái đội mạnh hiện tại. Cho nên cái chuyện mà gọi là chung kết sẽ có thể diễn ra, nếu mà chúng ta nói trên mặt lực lượng á, mà theo dự báo thì có khi là trận chung kết sẽ diễn ra giữa Nhật Bản và Uzbekistan.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mũi.
Les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Ukraine thừa nhận là Nga đã có những thắng lợi chiến thuật. Ngoại trưởng Mỹ kỳ vọng Hamas chấp nhận đề nghị của Israel về một lệnh ngưng bắn. Campuchia từ chối đàm phán với Việt Nam về kênh đào Funan Techo.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phòng thủ châu Âu với vũ khí hạt nhân, phải chăng đây là một phát biểu mang tính chiến lược của Tổng thống Pháp? Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý thính giả đón nghe tạp chí Kinh tế nói về máy bay Boeing có còn an toàn nữa hay không? Và cuối cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam qua đề tài quanh Tổng Bí thư còn ai, Thu Hằng phỏng vấn giáo sư Alexander Wu Vinh, Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương tại Hawaii, Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cùng với Nafafon, người đảm nhiệm phần kỹ thuật âm thanh, toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.